Chào mọi người. Bây giờ tụng kinh rồi. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra To Sa Ma Sa Bun. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra To Sa Ma Sa Bun. Rồi bây giờ có câu hỏi chưa? Ở đây có ai hỏi thì chuẩn bị thì sẵn.
Dạ, bạch thầy, Tâm Thanh Lê xin hỏi là: kính thưa thầy, khi thấy tạp niệm, thất niệm, nhìn lại con thấy vắng lặng, nhưng chỉ một lúc lại mất tâm này, cứ như vậy tới lui, con xin thầy chỉ dạy ạ.
Tức là mình khi mà mình thấy tạp niệm hay là thấy phiền não hay là thấy cái gì đó đó, thì mình có hai thái độ sai lầm. Đó là nếu như mình thấy đó là cái điều tốt, như giả sử như mình có thần thông, mình có đắc được an lạc, mình đắc được thiền gì đó thì mình muốn giữ lại cho mình. Còn nếu như cái đó là tham sân hay là cái đó là đau khổ gì đó thì mình muốn dẹp cho mau. Thì cái đó nó là trở thành hữu ái và phi hữu ái. Cho nên cái thái độ nhìn đó là cái thái độ nhìn sai rồi. Thì Pháp nó đến thì mình thấy rồi Pháp nó đến nữa thì thấy nữa. Đến nhiều lần thì càng thấy nhiều lần càng tốt, đâu có sao đâu. Đâu có cái anh mà bảo vệ nào mà anh gác cổng mà anh cứ muốn là không ai vô, hoặc là vô ít ấy. Đâu có như vậy được. Cái công ty nó càng nhiều càng đông thì càng thịnh vượng chứ đâu có sao. Cho nên người vô thì người xấu người tốt, nhưng mà anh có thể nhận diện được mọi người đi vô thì lúc đó là anh mới là giỏi chứ. Thì mình cũng vậy. Cái anh mà chánh niệm tỉnh giác á, anh này anh phải đủ sức để phát hiện tất cả những ai đến đi. Cho mình thì là mình muốn là đừng có ai đến đi, để cho nó yên, để cho mình khỏe. Thành ra là chánh niệm tỉnh giác đó là chánh niệm tỉnh giác buồn ngủ, tức là muốn ngủ thôi, cho còn là không muốn ai đến đi. Còn các pháp nó đến đi sinh diệt thì càng thấy càng tốt chứ sao. Vì mục đích của tất cả các pháp mà đến đi đó là để giúp mình thấy, để cho cái thấy nó càng ngày càng là minh bạch hơn. Cho đến khi cái thấy nó không còn bị gì che lấp nữa thì tất cả mọi thứ gì đến đi sinh diệt đều thấy hết. Chứ đâu phải là mình thấy mà mình, cái sai lầm của mình là khi mình thấy cái gì mà mình cho là không tốt thì mình muốn dẹp đưa đi cho mau, đó là sai lầm. Trong tu tập là thường là như vậy. Nhưng mà bây giờ ai muốn dẹp và ai muốn được cái gì mà phải dẹp? Thí dụ như mình lên đánh võ đài đi, thì ai muốn là làm sao mà đánh một cú là coi như là đối thủ là bị knock out liền vậy thôi. Vậy thì nếu mà vậy thì đâu có hay ho gì. Thật ra là lên đấu võ đài mà mình đấu với cái người mà nó giỏi hơn mình mà mình thua đó, thì khi đó mình mới tiến bộ được. Chứ cứ mà lên võ đài mà cái người không biết gì cả, cái mình đâm cái nó tiêu. Thì thôi, thì lúc đó là vô địch, nhưng mà vô địch chẳng có tài năng gì cả. Nhờ là đánh cái đồ mà cái đối thủ của mình nó nó rất là giỏi. Đó. Mình đánh đòn nào nó cũng được đòn đó hết trơn á. Cho nên mình thua. Chính cái thua đó mới là tiến bộ nè. Nhưng mà con người mình thì mình ai cũng muốn là lên đài là thắng. Đó là thầy lấy ví dụ chơi vậy thôi. Còn á, cái thấy á, nó phải là cái thấy rất là bình thản. Thì lúc đó nó mới thấy được tất cả mọi cái pháp đến đi, sinh diệt như thế nào. Do đó mà Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Thì mới nghe đó, có nhiều người vẫn cứ sao trong thấy chỉ thấy, không lẽ nó sân, nó cứ để sân về sát, là cứ hỏi câu đó hỏi. Tức là trong cái câu hỏi đó là có cái ý là hệ sân là phải diệt. Nếu mà sân mà nó diệt á, nếu mà hoặc là không có khởi sân lên rồi gì hết trơn á, thì lúc đó là nó giống như cục đá thôi. Nó giống như cục đá. Nhưng bây giờ mình á, là sân nó khởi lên bao nhiêu cũng thấy được hết. Khởi lên lớn thì thấy lớn, khởi lên nhỏ thì thấy nhỏ. Nó khởi lên kiểu nào mình cũng thấy hết á. Thì cái thấy đó chính là giác ngộ. Thì thầy đã có một cái ví dụ mà hồi đó thầy đi chữa mắt. Cái ví dụ này thầy nói em có cả chục lần rồi á. Thầy đó hồi đó mắt thầy bị mờ. Ví dụ như ngồi mấy các Phật tử ngồi đây là thầy không biết ai hết trơn, mặt người nào cũng mờ vậy hết trơn. Cho nên có nhiều người quen á là thấy thầy nhìn thầy giống như không quen biết vậy hết trơn. Là nó họ buồn rồi nói là sao thầy như là lơ là vậy. Nhưng mà thật ra thầy không thấy gì hết, thấy mờ vậy thôi. Thì mới đi qua bên Úc thì các Phật tử họ mới đưa vô trong một cái tiệm mua kính để đeo á. Nhưng mà ở bên Mỹ, bên Úc, bên châu Âu rồi đó, thì những cái tiệm kính là không phải là chỉ có bán kính không thôi, mà là gần như là một chuyên gia mà để mà đo mắt đó này kia, gần như khám mắt luôn á. Thì họ có một cái máy để thầy nhìn vô trong cái máy đó. Thì họ đưa cho thầy một cái bấm đếm người đó, cũng giống như cái anh mà bảo vệ đó, anh ngồi anh đếm có thể là bữa nay công ty vô ra bao nhiêu người đó, là anh đấm, vô ra là anh vô là anh bấm đó. Thì bên này cũng vậy. Ông tìm kiếm, ông nói rằng là giờ con bắt đầu mở máy, thầy chuẩn bị. Thì mà thầy thấy cái gì thầy bấm một cái, cứ thấy là bấm. Thì á nó mới thì thầy mới thấy là nó chớp bên này một cái, cái thầy bấm một cái, chớp bên kia một cái, thầy bấm một cái. Mà nó cứ chớp, nó chớp lung tung hết, chẳng phải nó cứ chớp đi chớp lại một chỗ. Chớp chỗ này, chớp chỗ kia, khi chỗ này chỗ nào tức là bất thường. Thì cái các pháp cũng vậy, các pháp nó luôn là vô thường, mình không thể sắp hàng pháp để mà thấy được. Pháp nó đến là không thể sắp hàng mà thấy, mà nó là nó đến đến lúc cái chỗ này, lúc chỗ kia, lúc chỗ nọ, nó vô thường mà. Nhưng mà làm sao mà nó biến hóa kiểu gì mình cũng bấm được á. Thì nếu mình bấm được hết, tức là mắt mình sáng 100%. Đó. Nhưng mà nếu mà nó chớp 100 lần mà mình bấm được 20 lần là coi như cái mức độ thấy của mình là yếu rồi. Thì mình cũng vậy thôi, mình tu là cũng giống như là làm cái việc mà xem được cũng cái thấy của mình nó có đủ tròn vẹn tỉnh thức để mà thấy hết hay không. Cho nên là tất cả bất kỳ pháp gì, tham sân si hay là bất kỳ cái gì mà mình phát hiện được, đó chính là giác ngộ. Cho mình đó là mình cứ nghĩ giác ngộ là dẹp hết để mình đạt được một cái gì đó, để ngồi đó cho nó sung sướng, cho nó oai, cho nó giải thoát, không phải vậy đó. Mà giác ngộ chính là thấy hết. Đúng sai xấu tốt, sinh diệt gì đều thấy hết. Thì cái đó mới là giác ngộ được. Mà đạo Phật á là giác ngộ là bởi vì sao? Vì chân lý là tất cả đều đều là diễn ra, đều là chân lý hết, đều là sự thật hết. Cho nên bây giờ mình phải thấy, ví dụ như sân, sân cũng là một sự thật, nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, nhân duyên như thế nào, nếu mà mình thấy rõ hết tất cả nó đó, thì lúc đó mình mới là không bị nó ràng buộc chi phối. Thành ra quan trọng là phải thấy ra cho rõ, chứ không phải là tìm cách diệt nó đi. Nếu mà mình diệt nó đi á, thì cũng như bây giờ thôi anh mở máy gì đâu, mở máy tôi nhắm mắt là được rồi, tôi không muốn thấy gì hết trơn. Vậy vậy thì cũng như không đó. Tất cả pháp đến để thử xem thử là cái đồ sáng của mình nó thấy tới đâu đó. Mà nếu chưa thấy thì nó xuất hiện nữa, xuất hiện ngoài, xuất hiện chừng nào thấy thôi, chừng nào thấy hết thì thôi. À, thì ở đây cái điều quan trọng là thấy ra sự thật, chứ không phải là dẹp cái này ra là lấy cái kia. Đó.
Dạ, thầy, câu hỏi tiếp theo là, dạ thưa thầy, nếu cha mẹ vẫn còn, mình hồi hướng mà cha mẹ không biết, thì cha mẹ có nhận được sự hồi hướng không ạ?
Cái biết, nếu mà biết thì tốt, mà không biết vẫn được. Không biết vẫn được, bởi vì cái này nó là một cái năng lượng. Cho nên là khi mà mình cái phước hay là mình hồi hướng phước hay là một cái năng lượng từ bi gì đó, thì không cần phải biết, mà tự nhiên nhận được. Thí dụ như con voi Nalagiri, nó đến nó say nữa, mà nó đến nó muốn là hại Đức Phật, nhưng mà Đức Phật chỉ cần là rải cái năng lượng từ bi đến nó thì tự nhiên nó nhận được, cho nó đâu có biết gì đó. Nó đâu có biết là Đức Phật rải tâm từ là cái gì, và tâm từ là cái gì, nó đâu có biết. Nó không biết gì hết, nhưng mà cái năng lượng nó vẫn nhận được. Bây giờ cái người đó có thể hôn mê, nhưng mà mình hồi hướng phước thì cái năng lượng nó vẫn nhận được. Đó. Thì trong trường hợp biết á, thì nó cũng có hai trường hợp. Thí dụ như là nhiều khi biết là tốt, mà có khi biết không tốt. Bởi vì á, nếu biết mà chấp nhận á, bởi vì khi biết á, là có chấp nhận hay không chấp nhận. Khi biết á, thì có chấp nhận hay không chấp nhận. Còn không biết á, thì cái năng lượng nó từ đầu nó sẽ đến. Còn bây giờ không, mà nếu mình biết á, thì có nhiều khi á, là mình lại không thích. Đó. Đức Phật đại tâm từ, nhưng mà tôi không thích cái ông Phật, cho nên tôi Đức Phật mà đại tâm từ tôi nổi sân lên thêm. Ví dụ vậy thì lại không được, tại vì mà vì biết cho chính vì biết cho nên mới là không nhận. Chứ còn á, bình thường á, là bây giờ cái người đó ngủ vẫn đại tâm từ được như thường, người đó hôn mê vẫn đại được tâm từ như thường, người đó biết không biết gì cũng vẫn lại được tâm từ như thường, bởi vì cái đó là cái năng lượng nó sẽ tự đến. Đó. Thí dụ như có nhiều người nói rằng là con đang buồn phiền chuyện gì đó, con muốn đến gặp thầy để nhờ thầy giải tỏa cái buồn phiền giúp con. Nhưng mà khi con mới bước vô trong chùa này cái tự nhiên không biết sao mà bây giờ tâm con nó hết buồn phiền gì cả. Tức là khi cái người đó bước vô đây là đã nhận được một cái năng lượng có sẵn ở đó rồi, cho nên tâm nó yên liền. Cho nên cái đó nó không phải là biết hay không biết, mà đều có thể nhận được cả.
Dạ thầy Hằng Minh xin hỏi là, thưa sư ông cho con hỏi, Đức Phật có dạy rằng tâm không phóng dật là thiện pháp cao thượng nhất trong tất cả các thiện pháp. Vậy khi tâm an trú trên một đối tượng chẳng hạn trong thiền định, như vậy có được gọi là không phóng dật không? Vì con nghĩ an trú vào thiền định như vậy cũng là một hình thức tham muốn vi tế của tâm ạ. Con kính tri ân sư ông.
Đúng ạ, đó là thấy ra được cái vị thế đó là khó đó. Thật ra bây giờ, ví dụ như giờ thầy đang ngồi đây mà tâm hoàn toàn bình thản, trong sáng, thấy biết tự nhiên, không hề có một cái dao động gì cả. Cái tự nhiên thầy khởi lên cái ý muốn thiền định, tức là phóng dật rồi đó. Nếu một người thật sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì không cần khởi lên để đạt được cái gì cả, vì mỗi cái khoảnh khắc là đã tròn đầy hết rồi. Trong mỗi khoảnh khắc là nó đã tròn đầy hết, cho nên không cần thêm bớt cái gì nữa cả. Thì cái điều này nói thì nghe giống như là lý thuyết chơi đó, nhưng mà thực tế là người nào mà thực sự là chánh niệm tỉnh giác tròn đầy á, thì cái người đó không cần thêm bất cứ cái gì. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu đó. Cái người nào mà có thể là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đơn giản chỉ có nghĩa là tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang làm, đơn giản là vậy thôi, không mong cầu gì nữa cả. Bởi vì thực ra khi mình tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang là thì nó đã đầy đủ hết rồi. Thế mình lại khởi lên cái nói này, có người đó mới thầy mới trả lời một câu hỏi đó, nghe là nếu mà mình chỉ có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình thì chỉ đắc được lầu tầng minh thôi, chứ làm sao mà thiên nhãn minh rồi thiên nhị minh rồi thần thông rồi này, biến hóa thần thông rồi này kia. Thầy mới trả lời rằng là đó là quan điểm của con. Còn thầy thì thầy thấy rằng là tất cả mọi người đều có đầy đủ minh hết, chỉ tại mình không thấy ra thôi, mình cũng tròn vẹn để mà nhận nó ra thôi, cho nên mình không có gì cả, tưởng là mình không có gì cả. Rồi bây giờ muốn rèn luyện để trở thành minh này, để trở thành minh kia thì cái đó là hữu vi hữu ngã. Thì nếu có đạt được cái nữa thì đạt được cái thần thông của bạn ngã, tức là kiệu của Bà La Môn là tiểu ngã, bây giờ có thêm mấy cái thần thông nữa, thần đại ngã đó. Còn cái vô ngã là khác, trong vô ngã là nó đã đầy đủ hết tất cả, trong pháp là nó đã đầy đủ hết tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ có thấy ra hay không thấy ra thôi. Cho nên chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đã là lầu tầng thông thì tất cả đều thông luôn. Chứ không có mình nói là mà tôi có, vì tôi lầu tầng thông nhưng mà tôi chưa luyện được cái kia cho nên tôi không có thông, cái đó là cực kỳ sai lầm. Bởi vì cái thông đó là cái thông của cái từ tánh của bạn tâm, nó đã thông tất cả rồi, chỉ có mình biết lại thôi. Cho nên tại sao trong đạo Phật á, là chỉ là soi chiếu để cho không còn cái che lấp cái trói buộc nào nữa, vậy thôi. Khi không còn che lấp trói buộc nào nữa đó thì tất cả các pháp vi diệu nhất đều hiện ra. Nhưng mà bởi vì như thế này nên thầy mới nói là cái người tầm thường á thì luôn là mơ ước được phi thường, còn cái người phi thường á là bởi vì họ thấy cái phi thường trong những cái rất bình thường, trong cái đi là rất là phi thường, chứ không phải là bay mới là phi thường, mà trong đi bộ là rất phi thường đó. Trong tất cả mọi sự trong đời sống, mỗi khoảnh khắc đều cực kỳ mầu nhiệm phi thường, nhưng mà người ta lại không thấy cái phi thường đó, người ta tìm một cái phi thường cục bộ nào đó mà người ta muốn, thì cái đó chính là cái vòng đồng, cái vòng tượng của cái bản ngã mà thôi.
Dạ, bạch thầy, bạn Đạt xin hỏi là, dạ thưa sư ông, cho con hỏi thế nào là thấy vị ngọt sự nguy hại của một pháp ạ? Không lẽ mình phải dấn thân vào pháp đó hả, thưa sư ông?
Không dấn thân cũng phải dấn thân, nhưng mà phải hiểu chữ dấn thân kiểu này. Ví dụ bây giờ mình chưa biết uống rượu, cái mình dấn thân để đi uống rượu thì không phải, không phải. Bởi vì không phải là dấn thân, mà là trọn vẹn với sự sống đang là. Đó là dấn thân cao nhất. Còn bên kia là vòng tượng để đi tìm cái, để tìm cầu cái để mình sở tri sở đắc, chẳng phải đó là dấn thân. Thí dụ như mình chưa biết cái đó cho nên mình đi tìm kiếm cái đó để mình biết, thì cái đó là tìm sở trí sở đắc chứ không phải là dấn thân. Còn dấn thân là dấn thân ngay cái thực tại đang là này, trong cái khoảnh khắc đang là này này, cái đó mới thực sự dấn thân. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cách tuyệt vời nhất của sự dấn thân. Đó. Dấn thân là sao? Bây giờ ví dụ bây giờ như thế này để cho nó rõ cái dấn thân một chút. Thí dụ bây giờ thầy đang đau cái gan, nó đau nhói. Nhưng mà thầy tròn vẹn tỉnh thức với cái đau nhói đó. Tức là đang dấn thân một cách tròn vẹn. À. Còn lúc đó thầy không dấn thân mà thầy lại cứ mơ tưởng, bao giờ ngồi đó mà mơ làm sao mình đừng có đau, mơ làm sao có vị Bồ Tát xuống cái xoa cái mình hãy lành liền. Đó là không phải dấn thân. Còn lúc đó mình đang đau là mình tròn vẹn với cái đau đó, không thêm bớt gì nữa cả, thì có điều kỳ diệu sẽ xảy ra. À, cho nên thầy mới nói rằng là cái người phi thường á, là thấy phi thường trong cái bình thường. Cái đau đó là cái đang mình rất là bình thường, nhưng bây giờ thấy cả cái phi thường trong cái đau đó. Từ trong cái đau đó là giác ngộ ra được. Cũng như ngài Vakkali, ngài bình hoàng như vậy, và ngài rất khổ sở. Trời ơi, mình bình hoàng như thế này mình già cả nữa rồi, bây giờ làm sao mà tu tập đấy, làm sao mà cũng tu tập được, làm sao tới niết bàn đấy, cứ ngồi mà vọng tưởng như vậy. Thì Đức Phật ngài mới thấy như vậy, ngài mới đi đến, ngài mới chỉ cho ngài Vakkali thấy ra cái bình đang là gì thôi, phải thấy ra thực sự cái bình đang là gì thôi. Tức là bây giờ đừng có chạy trốn cái bình gì cả, bây giờ dấn thân vào cái bình đó đi. Thì khi ngài Vakkali thực sự tròn vẹn với cái bình đó thì thấy ra vô thường khổ vô ngã, và ngài giác ngộ giải thoát đó. Chứng ngộ A La Hán. Chứng ngộ A La Hán là gì? Tức là bây giờ đau là dấn thân vào cái đau một cách trọn vẹn, chứ không có thêm bớt gì nữa cả. Nếu không cần bất kỳ một thêm bớt nào nữa cả thì đó là A La Hán. Còn nếu muốn thêm bớt tức là vẫn còn vọng tưởng. Đó, dấn thân là như vậy, dấn thân là trọn vẹn với cái thực sự đang là đó. Thì trong cái thực sự đang là đó, nếu mình thực sự tròn vẹn, không còn cái bản ngã để thấy đau hay là không đau gì nữa cả, chỉ thấy một sự kiện đang diễn biến như vậy thôi, thì lúc đó đó, thì lúc đó chính là cái sự chứng ngộ.
Dạ, thầy Trang Bùi xin hỏi là, dạ thưa sư ông, cho con hỏi là sống sao cho đúng hạnh người tu xuất gia, con xin sư ông chỉ dạy.
Thì người tu xuất gia là, thì cái người xuất gia đó, đúng nghĩa của người xuất gia đó, là từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và đối diện với mình, đối diện với chính mình, đối diện với cuộc sống. Đối diện cuộc sống ở đây, mình phải nói rộng rộng bao la, và cuộc sống là những tình huống, những hoàn cảnh, những điều mà mình tiếp xúc hàng ngày. Đó. Thí dụ như bây giờ một người xuất gia trong thời Đức Phật á, cho nên thầy mới nói là xuất gia hồi thời Đức Phật cũng khác với bây giờ nhiều lắm. Bây giờ hầu hết những người xuất gia đó là đi tìm sự an toàn. Tức là người đó nghĩ rằng là ở nhà thì không yên được, phải thế này phải thế kia, đối diện với cái này đối diện với khác, cái nó cực khổ rồi gì đủ thứ hết đó. Còn mình vô chùa nó sẽ yên ổn rồi, nó giải thoát này kia. Cho nên á, trong cái xuất gia bây giờ đó là không phải thầy không vơ đùa cả nắm, tức là có người vẫn xuất gia đúng, nhưng mà đa phần á thì lại là xuất gia là vì cầu an, cầu toàn. Nhưng mà cái đó là không phải. cái người xuất gia trong thời Đức Phật á, là chấp nhận bỏ đi cái an toàn của gia đình, của lập trình đâu đó đàng hoàng, để luôn luôn người ta làm một cái gia đình, một cái tổ ấm mà, cho nên là người ta phải làm sao để cho cái tổ ấm nó ổn định, từ vật chất đến tinh thần phải như thế nào đó, cho nên là người ta luôn là phải trang bị một cái tổ ấm thật là tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ người ta bắt đầu muốn là đối diện với mình, đối diện với cuộc sống, đối diện với mưa với nắng, đối diện với là cái thời đó khi mà xuất gia, tức là bây giờ phải là đi ra sống gần như là lang bạc kỳ hồ, có thể ở trong rừng. Hồi xưa trong kinh nói là ngồi trong rừng là bởi vì trong hồi xưa toàn rừng không chứ đâu có gì đâu. Cho nên cái Sài Gòn này là mà khi mà thầy mới tới Sài Gòn này thì chung quanh này cũng rừng rất là nhiều nè, bây giờ nhà không à. Cho nên cái chuyện trong rừng là chuyện bình thường, chứ không phải là trong rừng là một chuyện đặc biệt gì. Thế giờ đi bây giờ Đức Phật ngài nói thôi đi vô trong rừng á. Thực ra khi vô trong rừng tức là đối diện với một sự không an toàn chút nào cả. Có thể mưa, có thể nắng, có thể bão bùng sấm chớp, có thể mưa lũ, có thể cọp beo, có thể đủ thứ. Thì lúc đó để xem thử là mình đối diện với tất cả những hoàn cảnh đó, mình có đủ bình tĩnh sáng suốt để thấy mình hay không. Cho nên á, bên này thầy cũng phải nói chuyện mà đi lập chùa nghe, cái chuyện đi lập chùa nó cũng có cái hay của nó đó. Thầy đi lập chùa chỗ này chỗ kia mà lúc nào cũng phải đối diện với những khó khăn hết á. Thì khi mà mình đối diện với những khó khăn đó mình mới thấy ra mình nhiều hơn. Chứ còn bây giờ là mình cứ sống sao mà nó yên thôi. Nhưng yên vậy thôi, không dám làm chuyện gì hết á. Thì nó khác. Do đó xuất gia thật sự là gì? Xuất gia thật sự là bây giờ cũng tùy hoàn cảnh thôi. Điều quan trọng vẫn là phải đối diện với bản thân mình. Đó chính là dấn thân á, dấn thân là phải giáp mặt với chính bản thân mình. Để khám phá ra sự thật ở đó. Tuy nhiên á, không phải là trốn vào một cái chỗ nào, một góc tối nào đó đóng cửa lại để mà tìm. Mà tìm ở trong cái tiếp xúc với cái những bối cảnh của cuộc sống, tiếp xúc với hoàn cảnh, tiếp xúc với những tình huống chịu cực chịu khổ đó. Thì khi đó nó mới là, nói chung là cái mục đích cuối cùng là vẫn là phát hiện ra bản thân mình, phát hiện ra tất mọi thứ. Mà trong cái phát hiện cuối cùng trong bản thân mình đó chính là Tứ Thánh Đế đó. Và khi mình phát hiện ra điều đó đó thì mình phải điều chỉnh nhận thức và hành vi sao cho đúng tốt, đó chính là Bát Chánh Đạo đó, vậy thôi. Chứ còn không phải là mình vào đó rồi tìm một cái điều kiện nào đó cho thật tốt để mình rèn luyện, để mình có thần thông đó, để mà biểu diễn thần thông cho oai với thiên hạ đó. Thì cái đó là tiểu ngã muốn trở thành đại ngã. Nếu mà cái ngã càng lớn thì sự ràng buộc càng nhiều, vậy thôi. Cho nên cái chính yếu của cái người xuất gia là đối diện với chính mình để khám phá ra sự thật, vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Mà thực ra bây giờ cho nên thầy mới thấy là tại sao thầy phải triển khai cái pháp mà thầy đang giới thiệu cho mọi người, là bởi vì điều này nó sẽ không giới hạn trong những người xuất gia, mà nó có thể thực hiện được trong tất cả mọi người. Vì bây giờ xuất gia với tại gia gần như giống nhau rồi, chỉ có khác là bên ở chùa, bên ở nhà thôi. Chứ còn nó là gần như mọi thứ là đều giống nhau.
Dạ, thầy An Bình xin hỏi là, dạ con thưa thầy, chỉ dạy giúp con, lúc trước con hành thiền rất an, nhưng dạo này con ngồi thiền cứ bị hôn trầm. Thầy con dạy khi bị hôn trầm thì phải chú tâm nhiều hơn trên đề mục, mà con vẫn bị hôn trầm, thậm chí đi kinh hành con cũng không thể tỉnh táo hơn. Con xin thầy chỉ dạy giúp con ạ.
Nó có một cái điều này tôi cười là thế này. Khi mà hành thiền á, cái tứ thiền bát định của ngoại đạo á, là tiệu ngạ muốn trở thành đại ngạ, nói chung là như vậy, tức là muốn đạt được sở tri sở đắc. Thì Đức Phật ngài cũng không loại bỏ cái thiền định đó ra ngoài. Ngài vẫn chấp nhận là ai muốn thiền định đó thì vẫn cứ thiền định. Tuy nhiên ngài đổi lại cái hướng là ly dục ly bất thiền pháp. Đầu tiên là phải ly dục ly bất thiền pháp, đó là yếu tố quan trọng. Chứ còn bây giờ một cái người họ muốn luyện bùa luyện chú để họ hại người ta thì họ vẫn là thiền định vậy. Chứ họ không định vào cái đề mục, họ không luyện vào cái đề mục đó, làm sao mà họ đủ lực để mà luyện bùa luyện chú đó. Nhưng mà khi họ tập trung họ luyện như vậy á, thì lại là không phải là ly dục ly bậc thiền pháp, mà thậm chí là đang dục và bậc thiền pháp đó. Nó rõ ràng như vậy. Vậy thì á, bây giờ đầu tiên là ly dục ly bất thiện pháp. Nhưng ly dục ly bất thiện pháp á, thì tại sao phải ngồi, tại sao phải kinh hành, tại sao không khi quét nhà là ly dục ly bất thiện pháp, tại sao không đang đi bộ một cách bình thường mà ly dục ly bất thiện pháp? Chính bởi vì không ly dục ly bất thiện pháp, cho nên trong tâm đã khởi lên một cái dục muốn là đạt được cái điều gì đó, cho nên mới phải cố gắng. Thì khi cố gắng như vậy á là tham, khi cố gắng là tham, nhưng mà bởi vì cái tâm mình nó là lao sao, cho nên bây giờ mình muốn mà tập trung cho nó lại á rất là khó, cho nên không được, làm không được, nó đâm ra sân. Như là từ mình rất tham, rất sân vô nè, rồi nó cứ tham sân hoài mà cũng không được cái gì cả, thì nó sinh ra trào cử là cứ muốn tại sao mình không được à, tại sao, hay là mình thiếu cái này, hay mình thiếu cái kia, cứ suy nghĩ cái này cái nào đủ thứ, hay là mình chưa làm đủ, mình phải cố gắng nữa đó. Cứ vậy thành ra trào cử trào hối à, tức là hối á, là tiếc là trong quá khứ mình thiếu cái gì đó cho nên chưa định được. Còn trào đó, trào cử đó, tức là mong muốn tương lai phải được cái này được cái kia, thành ra luôn là trào cử, là trào hối, tức là từ trào hối ra nè. Nhưng mà trào hối một hồi cũng chẳng được cái gì cả thì đương nhiên là lúc đó nó chán, nó buồn, chán nó thụ động nó thành hôn trầm thùy miên. Do đó đó tâm nó trở nên là do dự, phân vân, nghi hoặc, không biết thế nào là đúng, đó là nghi. Thì nó hóa ra chính cái tham muốn mà hành thiền định đó là tạo ra năm tiền cái. Thì người bình thường đâu có tiền cái gì đâu. Bây giờ mình ngồi đây mình làm việc à, mình làm à, mình đi mình làm bình thường thôi, mà trong đó nếu mà mình đúng là ly dục ly bất thiền pháp đó, tức là mình trọn vẹn tỉnh thức với cái đang đi, cái đang ngồi, đang đứng, đang đó đó, thì lúc đó đó là nó đâu có tham, đâu có sân, đâu có trào cự, đâu có hôn trầm thủy miên, đâu có nghĩ. Cho nên chính ra là mình tự tạo ra cái trở ngại cho chính mình, kéo dài cái sinh tử ra. Chứ còn thực ra cho nên tại sao Đức Phật ngài nói là cái giáo pháp của Như Lai là chỉ có nhất hướng xả ly tham đoạn diệt thì nó mới an tịnh. An tịnh là khi mình buông hết chỉ còn tròn vẹn với cái đang là thôi. Thì khi mà mình buông hết tròn vẹn với cái đang là, lúc đó mình không còn gì trói buộc, không còn gì che lấp nữa, thì mình hoàn toàn tự do giải thoát. Thế thôi. Cho nên á, bỏ đi, đừng có phải ngồi thiền, đừng có phải đi kinh hành gì cả. Nếu như mà mình ngồi, nếu như cái người mà ngồi thiền hay đi kinh hành, nhưng mà biết đừng có lập trình để đưa vào một cái thói quen, để đưa vào một cái lối mòn, mà ngồi thì buông hết, đối diện với cái thực đang là, đi cũng buông hết, chỉ đối diện với cái đi đang là. Nếu như vậy thì được. Nhưng mà nếu như mình ngồi mà vì một cái mục đích nào đó, mình phải cố gắng để mà đạt được mục đích nào đó, chắc chắn nó sẽ sinh ra năm triền cái. Còn nếu mà tạm thời dẹp được năm triền cái mà đạt được sơ thiền gì đó, thì nó lại càng tù vào đó, càng bị kẹt vào đó, càng kéo dài sinh tử luân hồi ra trong tam giới. Thành nó hôn trầm thủy miên chính là do mình tạo ra, chứ không phải là hôn trầm thủy miên nó cứ tới nó phá mình, không phải vậy đâu. Cứ tưởng nó là ma đồ ra gì á, ngày mình ngồi thiền mà ma nó tới phá, nó làm cho mình cứ hôn trầm thủy miên hoài, không phải đâu. Chính mình tạo ra cho ngay.
Dạ, bạch thầy, Minh Thiên xin hỏi là, thưa thầy, thế nào là sống tùy duyên thuận pháp ạ? Từ trước đến nay, con cứ nghĩ sống tùy duyên thuận pháp là sống thuận theo đời, nhưng trên một hỏi đáp của Trung tâm Hộ Tông, thầy nói hiểu như vậy là sai. Kính xin thầy giảng ạ.
Cái này thầy giảng không biết bao nhiêu chục lần rồi á. Bây giờ thầy nói lại đơn giản thôi. Thầy nói lại đơn giản thôi để cho con tự tìm hiểu đi. Chứ cái này nói hoài. Tùy duyên tức là tùy hoàn cảnh mình đang có, để sống sao cho đúng giới định tuệ. Đó, xong. Tức là bây giờ nếu mình khất nước thì lúc đó là cái duyên của mình là đang khát nước nè. Rồi bây giờ mình đi tìm nước uống đó. Thì khát nước mà tâm mình vẫn giới định tuệ, vẫn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, và đi tìm thì đi cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, lấy nước uống cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì đó là tùy duyên thuận pháp. Thì để hiểu tùy duyên thuận pháp thì nó phải hiểu một cái ngược lại, đó là tạo duyên thuần ngã. Đó, mà con người mình là ưa tạo duyên thuần ngã nè, mình muốn như thế này, mình muốn như thế kia, cho nên mình phải tạo điều kiện để mà đạt được cái mình muốn, thì đó gọi là tạo duyên thuần ngã. Đó. Thì thường thường là người ta sống trên đời người ta cứ tạo duyên thuần ngã không à. Còn nếu mà do nhu cầu, chẳng hạn như hồi nãy thầy nói đó, bây giờ khát nước thì đương nhiên là phải đi tìm nước uống thôi. Đó. Nhưng mà dù khát nước đi tìm nước uống thì cũng đừng có tham sân si. Mà là phải đi tìm nước uống thì cũng phải là sáng suốt, định tĩnh trong lành, phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, phải thận trọng chú tâm quan sát. Đó. Thì cái đó là thuần pháp. Cái đó nói không biết mấy lần rồi, tới trăm lần chưa không biết.
Và thầy Tiến Nguyễn xin hỏi là, thưa thầy cho con hỏi, con có người bạn từ lúc ba bạn ấy bệnh rồi mất cách đây 2 tháng, bạn cứ nói mình có thể trò chuyện với vũ trụ, có nhiều bài thi của vũ trụ đưa ra và bạn mang một sứ mệnh cao cả, bạn đã tốt nghiệp và vào thế giới 5D. Thầy ơi, có phải bạn ấy bị hoang tưởng không? Con muốn giúp bạn tỉnh táo lại, nhưng rồi ít lâu bạn ấy lại vẫn như cũ. Thế giới 3D hay 5D có thực tồn tại không ạ? À?
Cái đó thì thầy chỉ nói mấy từ thôi, đó là hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa. Rồi đó, trả lời xong.
Dạ. Phạm Phong xin hỏi là: Kính thưa Thầy, cho con hỏi, cư sĩ khi chứng ngộ A-la-hán xong có còn sống được đời sống gia đình nữa không, hay bắt buộc phải xuất gia ạ?
Bây giờ cái từ xuất gia này á, mình phải hiểu đúng nghĩa lại. Xuất gia là từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó. Thì á, bây giờ tại vì như thế này, nếu một cái người đó đã giác ngộ giải thoát rồi mà sống trong gia đình á, thì có những cái điều mà cái người đó hoàn toàn không cần thiết nữa. Nhưng nếu sống trong gia đình á, thì lại vẫn là những người trong gia đình vẫn đòi hỏi những cái điều mà người đó thấy không cần thiết nữa. Do đó cái người đó là phải có thể xuất gia theo cách này. Nói thôi, bây giờ vợ con cứ sống bình thường nghe. Tôi sẽ ra ngoài cái góc vườn tôi làm cái chỗ đó tôi ở đó. Bây giờ tôi không có muốn những cái sinh hoạt gia đình nữa. Trong nhà thông cảm giúp cho tôi nghe. Đó là xuất gia đó. Tức là nói chung là không có, nó bớt đi những cái dính líu vào gia đình mà không cần thiết nữa thì gọi là xuất gia. Chẳng phải là bắt buộc người đó phải là đến làm lễ thọ giới trì kheo rồi phải đắp y rồi này kia. Không phải như vậy. Bởi vì hồi xưa đó, cái thời trong cái thời đầu mà của Đức Phật á, xuất gia là Đức Phật ngài giảng đạo và ngài giảng cái chị đó, bởi người đó thấy rồi đó, thì tức là xuất gia rồi đó. Tức là người đó đang mặc gì đó thì cứ mặc đấy, tóc làm sao cứ để vậy đó. Chứ không phải xuất gia như bây giờ. Xuất gia bây giờ là phải điều kiện là phải cạo tóc, cạo râu, rồi mặc y, phải có bát, phải có này cái kia. Còn cái thời đó thì không có quy định là bác gì, miễn là đi xin có cái nón hay là giơ tay xin được, sao không được, miễn sao đi xin ăn là được thôi đó. Tức là người ta đối diện với cái mà một đời sống hoàn toàn bấp bênh, không có an toàn chút nào hết đó. Thì lúc đó mới sống trong cái bất toàn đó thì người ta mới là đủ bản lĩnh để mà thấy ra được mình như thế nào. Cho nên nói rằng là một vị mà đã chứng quả A-la-hán mà ở trong nhà gia đình ấy, thì trong xã hội ấy, thì nhiều khi là nhiều người khác người ta lại vẫn giả sử như bây giờ là người ta rủ đi nhậu nhẹt gì đó. Nhưng mà cái người đó người ta không thấy cái nhu cầu đó, nó không có một chút nhu cầu gì về chuyện đó cả đó. Cho nên người ta sẽ bớt bạn bè đi, người ta sẽ bớt những cái sinh hoạt không cần thiết đi đó. Thì lúc đó mới đúng cái ý nghĩa là cái người xuất gia là như vậy. Cho mình đừng có hiểu xuất gia theo cái nghĩa là phải thế này phải thế kia vậy đó. Có những cái điều mà sau này người ta quy định vô thêm từ thế hệ này qua thế hệ khác, chứ trong thời Đức Phật là cực kỳ đơn giản.
Dạ, cho con hỏi cái chữ tùy duyên thuần pháp á, ở trong cái chữ tùy duyên thì nó cũng hàm ý là có nó thuộc về chân đế, còn cái chữ thuần pháp á, thì nó có cái thức của mình trong đó, nó cũng có nghĩa là có hàm ý là thuộc về thuần đế. Như vậy thì khi một cái sự vật hiện tượng mà nó đang xảy ra thì ý con muốn hỏi thầy là để làm sao để xác định được cái nào nó thuộc về chân đế, cái nào nó thuộc về thuần đế này, trong cái hành tượng hàng ngày của mình.
Tức là sao? Bây giờ theo thầy thì nó ngược lại. Tùy duyên là tục đế, còn thuần pháp mới là chân đế. Tùy duyên là tục đế là sao? Thí dụ như bây giờ mình đi ra ngoài đường, mình đi ra ngoài đường thì tục đế đó, mình đi qua Thái Lan thì tục đế của Thái Lan á là phải lái xe bên trái, còn tục đế ở Việt Nam á là lái xe bên phải. Bây giờ mình qua Thái Lan tức là phải duyên theo cái tục đế của Thái Lan để mà lái xe cho đúng. À, như vậy là tùy duyên là tục đế. Còn bây giờ này, lái xe sao cho đúng để đừng có đụng người ta chết người tức là làm sao mà để đừng có hại mình hại người. Đó. Làm sao mà khi mình lái xe đó không có tham sân si, cái đó là chân đế nè. Thành nó tùy duyên là tục đế, còn thuần pháp là chân đế thì mới đúng nha. Cho nên nó bởi vì mệt lắm, chân tư là mệt đó. Hồi nãy thầy thở dài là đấy đó, bởi vì ngôn ngữ là nói để cho biết thì thôi, chứ còn mà bây giờ mà chấp vào tục đế chân đế là nó mệt lắm. Nhưng mà nhiều khi tục đế thì hiểu ra thành chân đế hiểu ra thành tục đế là mệt lắm. Mà cái này là nó phải từ chứng mới biết. Nói chung là đơn giản là cái tục đế là cái gì mà do con người đặt ra, chứ trong tự nhiên không có, cái đó gọi là tục đế. Còn cái gì trong tự nhiên có thì cái đó là chân đế. À, nhưng mà ngay cả chân đế đó, chân đế là nói chung sự thật. Nhưng bây giờ ngay cả chân đế đó thì mình cũng phải làm đúng giới định tuệ. À, hay là cái nguyên lý là không làm các điều ác, làm các điều lành và giữ tâm thanh tịnh trong sáng. Tức là mình làm sao đúng cái nguyên lý đó là thuần pháp. Nếu mình không làm điều ác, mình làm điều lành và giữ tâm thanh tịnh trong sáng thì đó là thuần pháp vậy đó. Thì cái thuần pháp đó, nó cũng không hẳn là hoàn toàn là chân đế. Ở trong tục đế đó thì thuần pháp là thiện chứ không ác. Đó. Còn trong chân đế đó là thuần pháp là không có tham sân si, mà là giới định tuệ. Đó là trong chân đế. Nhưng mà ở đây còn thêm cái nữa, nó vi tế chỗ nữa là giới định tuệ chế định hay là giới định tuệ chân đế. Giới định tuệ chân đế là giới định tuệ tự tánh. Tức là cái người đó do sáng suốt, do tinh tế mà thấy mà làm gì cũng đúng, nói gì cũng đúng. À, thì cái đó là cái giới định tuệ tự nhiên. À, mình nói tự tánh là nói tự nhiên cho nó dễ hiểu. Còn cái giới định tuệ mà chế định á, tức là cái điều đó đưa ra để mà mình để cấm đoán hay là để ngăn ngừa hay là để mình qua đó để mình mới là học ra là nên điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Đó thì chẳng hạn thì cái giới đó là cái giới mà chế định. Thì cái giới định tuệ mà rốt ráo đó thì cái đó gọi là giới định tuệ tự tánh. Còn giới định tuệ mà chế định á thì nó vẫn là tương đối. Đó. Mục đích của giới định tuệ chế định á là để mà giúp cho mình làm đúng, làm được điều thiện chứ đừng có làm cái điều bất thiện vậy thôi. Cho nên trong cái tục đế đó cũng có phần thiện và bất thiện, mà trong chân đế đó thì cũng có cái phần đúng và sai. Tức là mình hành động á, mình hành động nói năng suy nghĩ á, có thể là đúng với chân đế, có thể là sai với chân đế, hay là có thể đúng với điều thiện hay là sai với điều thiện. Cho nên cái đó phải tự mình trải nghiệm chiêm nghiệm để thấy ra, chứ đừng có cái gì cũng phải hỏi.
Thầy, câu hỏi tiếp theo là: thưa thầy, con nghe pháp thầy thì nhận ra hướng của Bà La Môn ảnh hưởng đến Phật giáo, nhưng con nhận ra trong Phật giáo cũng bị ảnh hưởng nặng của Nho giáo. Những điều này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng con cảm nhận nó không phải hướng tùy duyên thuận pháp của Phật giáo ạ. Con xin thầy khai thị thêm.
Cũng đúng, nhưng mà bây giờ mình nói trên rốt ráo thôi, tức là nói trên rốt ráo đó, thì đạo Phật đó là lấy giác ngộ làm cái cốt lõi. Cho nên á, mình nói đây là mình nói giác ngộ hay không giác ngộ, cho nên mình mới phân biệt như vậy thôi, để cho mình đừng có nhầm lẫn. Trong khi mình tu đó, lẽ ra là mình tu để giác ngộ, thì mình là tu để mà sợ đắc, để mà đạt được cái này cái kia, hóa ra làm giàu cho cái bạn ngã đó. Thì mình nói là nói như vậy để cho thấy ra thôi, chứ không phải là mình phân biệt rồi mình nói. Chứ còn á, bây giờ thực ra là Bà La Môn hay là Ấn Độ giáo hay là các tôn giáo họ vẫn đúng, nhưng mà cái phần lớn là đúng trên cái mức độ mà tục đế, hoặc là có những cái chân đế, nhưng mà cái chân đế đó là một cái chân đế mà cái mục đích mà họ muốn đạt được, chứ không phải là giác ngộ ra. Giác ngộ ra là khác với cái đạo Phật, là chỉ có giác ngộ ra sự thật thôi, chứ không có đạt được cái gì cả. Không có cái gì mình đạt được cả, kể cả Niết Bàn cũng phải là mình đạt được, mình chỉ chứng ngộ thôi. Chứ đạt ở đây đó, đạt ở đây tức là mình sở hữu được á, chỉ đạt theo nghĩa là sở hữu được á. Còn nếu mà đạt có nghĩa là mình thấu rõ tới thì được. Mình thấu rõ tới đó thì được. Tùy theo cái nghĩa mình hiểu. Nếu dùng chữ đạt theo nghĩa là mình đã thấu suốt tới đó thì được. Nhưng mà đa phần cái từ mà sợ đắc á, thì có nghĩa là mình muốn sở hữu cái đó, mình muốn giữ cái đó cho mình, thì không có cái pháp nào mình có thể giữ cho mình được cả. Vì nếu mà pháp nào mà mình tu mà để mình giữ cho mình thì cái đó là coi như mình tự trói buộc mình rồi đó. Cho nên thầy nói cái đó là để mà phân biệt giữa cái sự giác ngộ và cái sự tri sợ đắc á, nó khác nhau ở chỗ nào. Là vì mình quá nhầm lẫn ở giữa cái sở tri sở đắc đó mà mình quên đi cái cốt lõi giác ngộ của đạo Phật. Thế nên thầy mới nhắc đi nhắc lại cái điều đó thôi, chứ không phải là đạo Nho không tốt, không phải là đạo Bà La Môn không tốt. Nếu mà nói về điều thiền thì họ cũng thiền, thậm chí là họ có khi, nếu mà nói theo cái kiểu mà sở đắc á, thì có khi họ sở đắc cũng rất nhiều cái điều mà rất là dữ dội. nhưng mà đối với người giác ngộ thì cái sở đắc dữ dội đó là vô ích, đơn giản này thôi. Chẳng phải là họ không tốt, họ vẫn tốt, nó mới sinh lên được cái cõi trời sắc giới, vô sắc giới là tốt rồi chứ. Bây giờ cõi trời, các cái cõi trời dục giới trở lên là đã tốt rồi, ngay cả cõi người cũng là được xem là tốt rồi. Chỉ có cái là Atula, ngạ quỷ, rồi súc sanh, địa ngục mới là xấu thôi đó. Nhưng mà mình nói đó là mình nói trên cái mặt xấu tốt này kia đó, chứ còn thực tế đó thì tất cả các cái cõi giới, nếu đối với người giác ngộ đó, thì tất cả các cõi giới đều là bài học giác ngộ. Khi mình đang ở trình độ nào thì mình phải học bài học giác ngộ đó. Ví dụ như cái người đó trình độ như thế nào đó thì phải học bài học ở địa ngục thôi. Người trình độ khác thì học bài học ở súc sanh thôi. Thế nên cái bài học đó, cho đến khi mà mình thông suốt được những cái đó thì mình không còn, mình đã thấy rõ những cái đó thì mình không còn rơi vào đó nữa, thì mình mới phát huy được cái trí tuệ và đạo đức. Cho đến khi cái trí tuệ và đạo đức mà hoàn hảo, tức là cái hoàn hảo ở đây không phải là hoàn hảo của cái bạn, có hai sự hoàn hảo đó. Hoàn hảo của các như Bà La Môn chẳng hạn, tức là hoàn hảo của họ, tức là cái bạn ngã đã đạt được cái mà họ mong cầu mong muốn. Còn cái hoàn hảo của đạo Phật là khác. Cái hoàn hảo của đạo Phật là trí tuệ thấy rõ tất cả các pháp, nên bây giờ không có dính mắc, không bị lệ thuộc vào bất kỳ pháp nào. hai cái đó nó khác nhau, là mình phân biệt như vậy thôi, chứ không phải là mình nói là đề cao đạo Phật của mình là cao hơn hay là hay hơn hay là gì, không phải vậy. Nhưng mà nếu mình không phân biệt được điều này á, thì mình không thể nào vào được Phật pháp. Dù là mình học kinh điển hết, kinh luận hết trơn, mình vẫn hành theo Bà La Môn thôi, chứ không phải chưa phải là hành theo Phật pháp. Tức là có thể rất là thiện, rất là thiện, nhưng mà rất là phước đức, nhưng mà giác ngộ thì không, không giác ngộ được. Cho nên là trong nói cho rõ hơn chút xíu nữa, đạo Phật không phải là Bà La Môn, đạo Phật không phải là đạo Lão hay đạo Khổng hay bất kỳ đạo nào, nhưng trong đạo Phật có tất cả đạo đó. Tức là có cái phương diện đó, có phương diện phải là như thế này, có phương diện phải như thế kia, nhưng mà đó chỉ là những cái phương diện có trong đó thôi, chứ không phải đó là mục đích tối hậu của đạo Phật. Bởi vì chính vì cái chỗ đó mà đạo Phật là một đạo toàn diện, có tất cả mọi mặt, nhưng mà đạo Phật có lẽ vượt lên tất cả những cái đó để giác ngộ giải thoát. Còn bên kia là nó sẽ trở thành đại ngạ, là coi như chấm dứt ngang đó và trụ ở đó, thì nó khác. Bên này không trụ đâu nữa cả, thông dong tự tại, không có trụ đâu hết á, vì tất cả đều giống nhau, vì lúc đó tất cả đều giống nhau. Thí dụ bây giờ mình nói là tôi không thích ở Việt Nam, tôi thích ở bên Mỹ, đó là người đó thích ở bên Mỹ. Còn cái người ta thông dong tự tại thì người ta ở Mỹ, ở Việt Nam hay ở đâu người ta thông dong tự tại cả. Đó. Cái khác biệt là ở cái chỗ đó. Hình như hết giờ. Còn câu hỏi hả? Còn câu hỏi thì để lần sau. Y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su ki ta ôn tu nha yô. Y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su ki ta ôn tu nha ta yô. Y đằng vật nha ti nàng ô tu ôn tu nha ta yom. Y đăng va ta mê pu nhang a sa vap va hang ho tu.